Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi series podcast cuộc sống ở Slovakia. Thì hôm nay mình xin phép được tản mạn cho các bạn một chủ đề về thiền định. Thì mình kể qua lại những cái thời gian quá khứ mình đã từng cố gắng thực hành về thiền định như thế nào để các bạn hiểu, và hoàn cảnh hiện tại như thế nào để mình tiếp tục lại con đường mà ý định ngày xưa mình đã từng làm ha các bạn. Thì năm 2019 là cái giai đoạn mà thị trường crypto nó cực kỳ dưới đáy sâu. Mình đang cố gắng mình học Anh văn để mình đi ra nước ngoài. Trong giai đoạn đó mình cảm thấy cơ thể mình nó thật bất an. Tính tình thì nóng nảy, bộc trực, rồi rất cực kỳ khó chịu. Có nghĩa là phần lớn những học viên của mình cũng như tất cả những gia đình, những người gia đình mình đều cảm thấy đã khó chịu. Và mình cần thay đổi, mình biết mình cái nhất nữ đức tính mình là như thế, và nóng vội, rồi đôi khi là cọc cằn, rồi ăn nói nhiều lúc thô lỗ đó. Thì và cảm thấy nóng, cái chỉ nóng vội mà không có điềm tĩnh, thì tuy là những phán đoán về đầu tư mình khá tốt, và nhưng mà cái vì nóng vội hoặc là vì những cái đức tính mình nó không có tốt đó, và quyết định đầu tư của mình vào ra, vào như thế nào, ra thế nào, hold như thế nào, cũng như là tính toán để có lợi nhuận cao nhất thì lại không được như ý. Cũng như thế mà mình giai đoạn 2018 ngay đỉnh mình đã không thoát kịp và mình đã bị sóng chăng. Tới 2020 thì mình đã quyết định mình sẽ cố gắng học về thiền để mình tĩnh tâm lại, mình làm cho tâm mình tĩnh hơn, để cho cái xác suất quyết định đầu tư của mình tốt hơn, rồi cũng như thay đổi cái bản tính mình để được tốt hơn trong tương lai và phù hợp với những người xung quanh mình. Nhưng mà mình đã cố gắng mình đi đăng ký thiền Vipassana ở Củ Chi, nhưng mà học 10 ngày nhưng học mới 5 ngày thì cái bệnh vai gáy cổ của mình bị tái phát, và ngồi liên tục trong 11 tiếng thiền thì không chịu nổi. Tại vì mình mới học thiền mà mình dính vô cái thiền đó thì mình chịu không nổi, với chỉ có ăn ngủ rồi thiền, ăn ngủ thiền, mới sáng sớm 5-6 giờ là dậy ngồi thiền, mới tới chiều tối 4-5 giờ mới nghỉ. Đó, nên là mình không có chịu được và mình bứt sau 5 ngày mình đã xin phép về. Rồi sau đó cũng có đi một số đoạn, một số cái hội thiền ngắn ngày 2-3 ngày ở Đồng Nai, ở các đỉnh núi Đồng Nai, về phong cảnh thiên nhiên, đồ thác nước, đồ này kia cũng hay lắm. Có nhiều người Ấn Độ, có người Ấn Độ đi theo để chỉ chúng ta thiền á, thì cũng khá hay, nhưng cuối cùng cũng không tập được. Tại cái điểm yếu của mình là cứ thiền 15 phút, sau 15 phút là mình sẽ bị ngủ gục luôn. Rồi khi thiền thì trong cái đầu óc nó nãy mới thiền đâu được, chưa được 5 phút thì đầu óc nó nãy sinh ra một cái ý tưởng gì đó, là lo mở mắt ra giúp mình dậy, lo đi làm liền chỉ để thở quên. Đó, rồi những cái lo toan, những cái các bạn biết thị trường nó biến động, là những cái suy nghĩ của mình nó nhiều lúc nó ảnh hưởng đủ thứ. Rồi mình không có tập trung thiền được, và cứ thiền là ngủ. Tập thiền, cứ ngồi thiền cứ 5-10 phút, cứ hơn 5 phút tới 10 phút, 15 phút là ngủ gục luôn. Rồi ngủ luôn, chứ không phải là thiền nữa. Nhưng mà vì sau đó rồi cuối cùng lại bỏ qua. Bỏ qua và dừng miết từ 2021-22. Tại bước qua 21 là thị trường crypto biến động trở lại, là thiền không nổi rồi. Nên là thật ra thiền không nổi là mình nghĩ mình không làm được nên mình bỏ. Chứ còn thiền thì dành mỗi ngày 5 phút ra thiền thì không đến nỗi gì mà gọi là không nổi. Chỉ có cái là mình không có sự kiên nhẫn, không có sự kiên trì, không có sự cố gắng để theo đuổi tới cùng thôi. Thì cũng giống như rệt như là chúng ta ngày xưa chúng ta học tài chính, chúng ta cũng không có kiên nhẫn để theo đuổi tới cùng vậy đó. Nên nhiều lúc chúng ta dễ bị nản, dễ bỏ cuộc, thì thiền này cũng tương tự vậy. Nếu chúng ta không luyện tập hàng ngày tạo thói quen thì chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta bỏ cuộc, và chúng ta sẽ quên nó đi do những bận rộn của cuộc sống hàng ngày, do những nhiều vấn đề thay đổi trong cuộc sống phức tạp, nên chúng ta lại bỏ quên chuyện đó đi. Lúc nào cũng tạo chúng ta bận rộn, lúc nào cũng cầm điện thoại, lúc nào cũng Facebook rồi YouTube rồi cái đủ thứ, là chúng ta bị sao lãng. Hoặc là lúc thiền chúng ta bây giờ để điện thoại trước mặt để chuông này kia đó, nên sẽ bị ảnh hưởng, chúng ta không có tập trung được. Và cái khí hậu ở nó đó nó không lại không tốt, rồi xung quanh thì là ảnh hưởng nhiều thứ, tiếng động đủ thứ, nó làm cho mình mất tập trung đó. Nhưng mà dù có là bỏ qua quên đi, nhưng mà trong đầu luôn nghĩ tới nó, là một ngày nào đó chúng ta sẽ cố gắng thiền định, chúng ta sẽ cố gắng để thay đổi bản tính chúng ta. Bây giờ thì mình đã bước qua tuổi 40 rồi, vẫn tính, dù có giảm đi rất nhiều nhưng vẫn còn những cái sự nóng giận, những sự tức tối, những sự mà gọi là gì, dùng những lời nói nó không có hay với những người thân của mình hoặc những người xung quanh của mình đó. Nên là mình sẽ cố gắng thực hiện thêm một lần nữa, nhưng mà lần này có thay đổi một cái đặc biệt chút để làm cho mình hứng thú hơn, cũng như là sẽ giúp cho mình được thực hiện được kế hoạch mà thiền định này. Thì mình sẽ thực hiện theo cái ý tưởng mới thế này, mình nói ra các bạn xem thử, các bạn hưởng ứng thì các bạn sẽ cùng với mình tham gia ha. Tại vì mình đã cố gắng mình tạo ra những bản nhạc thiền, mình tạo ra những nhạc thiền định, tạo ra những nhạc gọi là êm dịu, trầm lắng để hoàn thiện bản thân mình, để thay đổi cơ thể mình, để giúp cho những người xung quanh mình. Nhưng mà chúng ta quên rằng là mình phải thay đổi bản thân mình trước, hoàn thiện, ok, rồi mình mới có được cái sự hấp dẫn đó, mình mới tạo ra được những bài nhạc, tạo ra những cái cảm hứng để cho những người khác có một cái gọi gì, có sự liên thông với nhau đó, thì chúng ta mới thành công được. Chúng ta phải có đi thị trường ngách, tại vì ở ngoài kia người ta đi nhiều rồi, người ta làm nhiều lắm rồi, nên người ta đã thành công nhiều rồi, bây giờ mình đi theo lại không có gì khác thì mình cũng không có thành công được đó. Nên là đợt rồi mình cũng làm ra rất nhiều bài nhạc thiền, khoảng 200 video nhạc thiền, nhưng rốt cuộc kênh của mình không phát triển. Sau đó là mình lấy cái ý tưởng về những cái nhạc về mà con mình hay thích, như nhạc sôi động, như nhạc nhảy, nhạc dance này kia đó, những nhạc mà gọi là bop rồi hip hop rồi kia đó, ví dụ thì mình cũng đi thử nghiệm thử, mặc dù trước giờ mình chưa bao giờ nghe mấy nhạc đó, mình không có thích mấy nhạc đó, thử nghiệm thử thì cuối cùng kênh mình nó đi lên đó. Và nó đi lên thì không những đi lên như thế mà chúng ta lại là nghĩ là thiền nó sẽ không có những cái bài nhạc thiền sẽ không có hiệu nghiệm, nó không có giá trị, tại chúng ta chưa biết cách, chúng ta chưa không đúng. Nên là bây giờ mình sẽ nghĩ ra idea là mình sẽ tạo ra những bài nhạc thiền, và để những hiệu quả thì mình phải người thực hiện từ những bài nhạc của mình. Mình phải ngồi nghe những bài nhạc của mình và mình sẽ tập thiền định từ những cái nội dung của mình, và mình làm ra những cái chương trình thiền để cho các bạn online cùng nhau thiền với mình, cùng nhau, có nghĩa là cố gắng tĩnh tâm một chỗ, dành ra thời gian 5 phút mỗi ngày tĩnh tâm ở một nơi nào đó, mở những bài nhạc của mình lên, những bài nhạc mà thiền định mình tạo lên để thiền, và mở trên cái điện thoại lên là mình sẽ đặt giờ là 5 phút đó, trong 5 phút đó không được phép nghỉ gì hết, không được phép làm gì hết, chỉ tập trung 5 phút để thiền định. Và khi nào chuông đồng hồ đổ hết kết thúc 5 phút thì chúng ta mới được phép cầm điện thoại lên, cầm lên và mở mắt ra để làm việc, những việc mà hàng ngày chúng ta phải làm. Còn trong thời gian 5 phút chúng ta phải khẳng định với cơ thể chúng ta là không được phép làm gì hết. Nếu vi phạm là các bạn sẽ bị thế này, bạn sẽ bị kia, bạn sẽ bị đó, bạn phải tự trừng phạt cho bản thân bạn. Thì hôm nay mình phải làm như thế thì mình mới cố gắng được. Không nhất thiết là mình phải đi tìm những cái nơi nào đó thiền định để thiền định chung, tại vì cách mình có đôi khi nó sẽ khác, công việc mình sẽ khác, không có điều kiện, nhưng mà chúng ta thấy chỉ cần 5 phút vào phòng, đóng cửa lại, yên tĩnh lại, những thời gian mà yên tĩnh nhất trong gia đình, con cái đi học hết, vợ thì đi ra ngoài, đi siêu thị, đi chợ, nó ăn gì đó, thì chúng ta sẽ tập trung 5 phút để chúng ta thực hiện. Đó, thì mình sẽ bắt đầu từ hôm nay, mình sẽ làm. Hồi nãy mình đã làm rồi, tại vì mình đã xem qua cô em, bên vợ của mình, cô em dâu bên vợ mình thì nói thì mình phải thay đổi cái đó thì mình mới có một bước đi tốt hơn trong tương lai, và tốt cho cả người xung quanh và tốt cho bản thân mình. Nếu không thì mình sẽ bị gọi là coi như là kiệt sức, và mình sẽ sinh ra nhiều nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống sau này đó. Thì nói điều đó nó không tốt, nên vì thế mình đã quyết định là sẽ tập thiền lại. Và lúc nãy mình đã làm rồi, mình đã làm thử một lần rồi, mình đã đặt chuông và hẹn, và mình đã làm theo nguyên tắc đó, tuân thủ nguyên tắc đó, dù trong thời gian 5 phút đó mình lại thoát ra, mình lại nghĩ tới chuyện dự án, về ý tưởng, về sắp tới mình dự định làm là thiền 5 phút cùng với anh em cũng có, nhưng mà lại mình lại ném qua bên, lại tiếp tục ngồi tiếp để tuân thủ nguyên tắc của mình, và mình đã làm được một lần thứ nhất thành công. Thì chiều tối nay mình sẽ cố gắng làm thêm một lần nữa, có nghe một ngày mình sẽ cố gắng tổ chức 2 lần hoặc 3 lần, ví dụ sáng, trưa, tối nếu có thời gian. Trước giờ ăn trưa thì mình cũng, trước khi ngủ trưa thì mình cũng làm 5 phút rồi mình ngủ trưa chẳng hạn. Rồi tối thì trước khi đi ngủ mình cũng tập trung làm 5 phút, thì 5 phút rồi mình hãy đi ngủ. Sáng sớm có dậy, cố gắng dậy xong lại ngồi thì 5 phút rồi hãy đi mở máy tính làm việc, hãy đi làm. Đó, các bạn tập như vậy cùng với mình. Thì mình sẽ cố gắng, mình sẽ tạo ra những bản nhạc hấp dẫn về thiền định để giúp cho các bạn có một sự êm dịu, có sự thư giãn đầu óc. Đó, để làm gì? Để chúng ta minh mẫn hơn trong quyết định đầu tư của chúng ta, để chúng ta tốt hơn với những người xung quanh, để chúng ta tốt hơn với những người những người mà gọi là gì, thân thuộc với mình. Đó, rồi chúng ta sẽ có những bước tiến xa hơn, tại vì tư duy chúng ta mà khi chúng ta tỉnh táo, chúng ta thông não hơn thì chúng ta sẽ có những cái quyết định tốt hơn, và chúng ta không phải phải mà đi trên con đường sai lầm mà chúng ta hơi vội vàng, hay là chúng ta không có nóng vội, chúng ta bị sai lầm thì chúng ta sẽ không còn thời gian. Tại vì sắp tới chúng ta ngày qua ngày chúng ta trôi rất nhanh. Tuổi ngày xưa thì mình mới 30, bây giờ mình đã 40, thì trôi đi trôi lại sẽ 50. Bây giờ nếu bây giờ mình không làm thì tới tuổi về già mình sẽ khó thực hiện được ha. Mình sẽ cố gắng cùng làm, và các bạn sẽ cùng làm với mình. Nếu ai hưởng ứng thì hãy cùng làm, cứ hàng ngày thực hiện lên. Lâu lâu mình chỉ chia sẻ những cái bước trình, cái lộ trình của mình làm, và những hướng dẫn mới hay, những bài nhạc hay về thiền định các bạn có thể thực hiện theo tại nhà. Có khi nào đó thì xung quanh đây mà vào mùa hè đó, nó sáng đẹp lên, khí hậu yên tĩnh, chim hót đồ, ngoài vườn ngoài đồ nhiều lắm, mình có thể ra ngoài vườn, mình sẽ ra những cây xung quanh bờ hồ, ra xung quanh nhà mình là rất yên tĩnh. Ở đây cuộc sống bên này nó yên tĩnh đó các bạn, ở Slovakia này nó yên tĩnh, nó không có xô bồ không này kia đủ thứ, dân số thấp nữa, nên là chúng ta có thể ra một hàng cây, ra ngoài xung quanh nhà có những hàng cây rồi bờ hồ đó, mà chúng ta sẽ ngồi chúng ta thiền. Mình có thể online lên, mình sẽ mở những bài nhạc thiền của mình rồi mình online cùng thiền với các bạn cho vui. Đó, mình có nghĩa là mình sẽ ngồi thiền, mình livestream, mình cùng thiền với nhau, ví dụ vậy. Đó, nó rất hay. Chúng ta có thể trao đổi nhau về những kỹ năng thiền, và khi thiền chúng ta thay đổi được điều gì trong cuộc sống, chúng ta nhận ra được gì, chúng ta có thể thay đổi được bản tính của chúng ta hay không, rồi chúng ta có thể thay đổi được bản thân chúng ta để phù hợp với những người xung quanh, để rồi cuộc sống chúng ta sẽ tốt hơn hay không. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái điều đó để chúng ta cùng nhau tiến bộ hơn. Tại vì các bạn biết là gần đây thì mình đã có những cái plan mới lạ hơn, đi theo về nhạc, giảm đi tài chính. Tại vì mình cảm thấy những lúc mình tài chính của mình quyết định mình lợi nhuận rất cao, mình là không chốt, và mình để nó xuống hơn, xuống hơn, và mình mới chốt. Và dự định tham cao quá là cuối cùng là mình lại phải chốt thấp hơn. Sau khi chốt rồi thì mình lại không dừng lại, lại có những cái xu hướng mới lại nhảy ra ở giai đoạn downtrend, mà là có những cái sản phẩm, gọi là sản phẩm nó ra trong giai đoạn đó, là mình lại không biết, vội vàng mình lại nhảy vào. Mặc dù mình trước đó mình chưa có kinh nghiệm về cái mảng đó, nhưng mình cảm nhảy vào, mình đam mê vô game NFT rồi step end này kia đủ thứ, làm cho hao hụt hết gần như tới 70% cái lợi nhuận mình kiếm được, coi như là dẫn đến là những cái lợi nhuận mà mình kiếm được để duy trì cho vài năm sau chu kỳ mới thì không còn nữa. Có nghĩa là mình đã tiêu tốn hết tất cả những cái lợi nhuận của mình trước đó và đẩy lại, và có nghĩa là mình trả lại thị trường đó, nên là cái lợi nhuận đó không đủ để duy trì cho mình tiếp tục là ở chu kỳ tới mới của crypto. Nên vì thế mình đã quyết định một quyết định, ví dụ như bán bớt bất động sản ở Việt Nam, rồi bán bớt những cái sản phẩm đầu tư như step end, dài step end, để làm gì, để thu hồi lại vốn, để thu hồi lại cái lợi nhuận đó, để làm gì, để mình tiếp tục duy trì cho cái chu kỳ downtrend khá dài trong thời gian sắp tới, cũng như để đề phòng những trường hợp bất trắc của nền kinh tế chúng ta sắp tới đang suy sụp. Khả năng thì mình nguy cơ là chiến tranh có thể xảy ra trên diện rộng nhiều nơi, rồi nền kinh tế sẽ khó khăn, đói khát, rồi chúng ta không làm việc được nữa, khoản đầu tư chúng ta không có nhiều lợi nhuận. Vì thế mình đã bán bớt bất động sản, và may mắn là mình đã bán được thành công, và giờ mình đã giao dịch xong. Số tiền này thì mình sẽ chuyển qua để mình bắt cúp, mình gửi tiết kiệm, hoặc để mình duy trì những cái dự án nhỏ nhỏ, rồi số còn lại để tiền mặt, phải luôn luôn giữ trong tiền mặt để làm gì, để khi trường hợp bất trắc xảy ra thì chúng ta có tiền bên cạnh để chúng ta xử lý sự cố, chúng ta người thân bệnh tật này kia chúng ta xử lý. Tại vì chúng ta giữ nhiều bất động sản tài sản, nhưng mà khi mà nó thay đổi quy hoạch, nó thay đổi này kia đủ thứ, chúng ta cũng sẽ mất hết, hoặc là có nhiều vấn đề tranh chấp đủ thứ, nhiều cái ngoài ý muốn, và cho mình không còn ở Việt Nam nữa, nên là nhiều cái vấn đề mình không xử lý được đó. Nên là mình sẽ thay đổi một chút tư duy, thay đổi một chút kế hoạch đầu tư, cũng như thay đổi một chút cái kế hoạch trong tương lai. Tại vì ở độ tuổi của mình là mình sẽ đi một cái gì đó nhẹ nhàng, trầm lắng hơn, và một cái xu hướng dài hạn. Chứ còn ở mà ăn ngắn, ăn sổi thì nữa thì mình sẽ không có đó, mình sẽ không còn làm được dài nữa. Tại vì mình không còn giống như tuổi trẻ nữa, nên mình sẽ làm những dự án mà để cho về hưu, những dự án để về không có chạy đua theo tiền bạc này nữa, mình làm theo dự án về cộng đồng, theo những dự án mà có thể chỉ cần đủ để lo gia đình mình có cuộc sống yên ổn và sức khỏe mình tốt hơn để duy trì cho cuộc sống gọi là thư thản và bình thản, bình tâm ở tuổi già và sung mãn là được rồi. Chúng ta không cần, đôi khi chúng ta tiền chúng ta không mang theo được, chúng ta tập trung kiếm nhiều tiền chúng ta không mang theo được, chúng ta làm sao chúng ta trí óc chúng ta minh mẫn khi về già và đủ những cái nguồn thu đủ để chúng ta không phải lo lắng cơm áo gạo tiền là được rồi. Chúng ta như thế là đủ rồi, cuộc sống chúng ta như thế là đủ rồi, nhìn thấy con cái chúng ta trưởng thành làm những gì chúng ta chưa làm được là thấy vui rồi đó. Vì thế đây cái bản này livestream này mình chia sẻ về cái bản mới và nếu các bạn hưởng ứng thì các bạn có việc comment để nội dung ở dưới, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ thiền định tịnh tâm để thay đổi cuộc đời của chúng ta. Có thể ước vọng của chúng ta, những cái gì mà chúng ta lại suy nghĩ trong trí óc của chúng ta chưa thông thì thiền định sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề đó. Những cái gì mà khuất mắc về con người của chúng ta, về cái cuộc sống của chúng ta nó vướng bận hay là cuộc sống chúng ta rơi vào đau khổ, khó khăn đủ thứ mà chúng ta không biết cách nào để giải quyết thì có thể lĩnh vực thiền định này sẽ giúp chúng ta là tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn để tìm ra được hướng đi tốt hơn và có thể nó có nghĩa là nó khai thông con mắt số 3, khai thông con mắt gọi là tâm linh đó. Thì có khi đôi khi các bạn sẽ nhìn đời tốt hơn, bạn sẽ có những cảm nhận, đôi khi chưa chắc thiếu tiền là chúng ta khổ, chưa chắc có nhiều tiền chúng ta sướng đó. Và chúng ta làm sao phải giảm bớt, chúng ta phải lắng nghe nhiều hơn đó. Tập trung về quan sát cơ thể chúng ta, lắng nghe và quan sát xung quanh, lắng nghe chúng ta lắng nghe để mà tìm ra những cái mà fit lỗ hổng hoặc là bản thân mình hoặc là những người xung quanh mà chúng ta không phải vội vàng để thổ lộ ra, mà chúng ta phải tìm cách nhẹ nhàng chỉ để mà đi vào lòng người. Lúc đó thì không bị xúc phạm tới ai và chúng ta và họ cũng thể dễ dàng họ sẽ nhận ra được những cái chân lý đó và họ sẽ làm theo sẽ tốt hơn, thay vì chúng ta xô bồ đổ vào ào này thế này đúng, cái này sai, cái này kia đó. Tại vì đối với ta chúng ta nghĩ là đúng ở thế hệ trước, nhưng đối với thế hệ bây giờ, tuổi trẻ bây giờ thì cái điều đó chưa chắc là đúng, tại vì cái chúng ta áp dụng vào những cái thế kỷ cũ, những cái suy nghĩ cũ chúng ta đưa vào thế hệ mới bây giờ là hoàn toàn sai. Đôi khi chúng ta nghĩ vậy là đúng nhưng mà là không đúng với giới bây giờ, giới trẻ bây giờ. Vì thế chúng ta sẽ phải thận trọng quan sát, đôi khi chúng ta lại mình sai, mình không nhận ra mình sai mà mình cho người khác là sai. Vì thế thiền định nó sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn chuyện đó, mình phát hiện được lỗ hổng của mình cố gắng để thực hiện và hy vọng rằng thì sau cái đợt này mình ở một đất nước gọi là yên bình, gọi là không có bị stress, không bị xô bồ và chúng ta đã bắt cấp được mọi vấn đề về tài chính, có nghĩa là chúng ta có thể bình thản trong vài năm tới, chúng ta có thể không ảnh hưởng nhiều cơm áo gạo tiền, chúng ta không cần kiếm được nhiều tiền, chúng ta chỉ cần làm những dự án mà để cho tương lai về già ở độ tuổi 50, 60 chúng ta phải sinh ra tiền thụ động là để chúng ta nuôi sống tuổi già là đủ rồi. Còn tiền hiện tại quá khứ chúng ta kiếm được rồi, chúng ta có việc dùng nó để duy trì cuộc sống hiện tại cũng được, không nhất thiết phải giữ nhiều tài sản. Nhưng cuộc sống của chúng ta rơi vào túng thiếu, gia đình chúng tôi rơi vào khó khăn thì tài sản chết chúng ta cũng không mang theo, đôi khi chúng ta không để lại cho con cái, đôi khi không kịp viết di chúc thì tài sản có thể xung công, nhiều vấn đề, tại chúng ta không nói con cái biết, con cái không biết chúng ta có tài sản đó, con cái nhỏ chúng ta đã đâu hiểu được chuyện đó, thì người nhà chúng ta cũng không nói người nhà chúng ta có tài sản, thì đôi khi chúng ta lỡ chúng ta không còn ở quả đời trời này nữa thì chúng ta sẽ bị tài sản cũng thấy không còn là của ta nữa, nó trở thành là của gọi là của trời của đất rồi, hoặc là của người khác, vơ vào tay của người khác đó. Nên là có nghĩa là giữ tài sản nhưng là bị gò bó nhiều thứ, không cuộc sống không tốt. Mình rất thoáng chuyện đó, mình chấp nhận hy sinh, có thể mình bán hết tài sản để mình duy trì cuộc sống, chấp nhận luôn, chỉ cần làm sao cho con mình tới ngày ngày nó kiếm ra được tiền là mình đã xong nhiệm vụ. Thời gian còn những dự án nhỏ nhỏ mình đầu tư trong giai đoạn mà mình dùng tài sản mà đang cố định đó, để mình sinh ra những cái dự án mà có thể về già mình có thể có chút tiền hưu là đủ rồi, đủ bằng tiền hưu để cho nuôi sống tuổi già là được đó. Nên là mình không cần phải cao sang giàu có tiền bạc núi này núi kia dính ra nhiều vấn đề rắc rối. Tiền bạc rắc rối lắm các bạn à, đôi khi nó sẽ nhiều thứ ganh ghét nhau rồi thù oán nhau rồi giàu nghèo rồi đủ thứ đó. Nên là bản tính của chúng ta xưa giờ dạy đúng không, đó nên là chúng ta phải thay đổi Hy vọng rằng thì cái chia sẻ này sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn, cũng như chúng ta cùng nhau để thực hiện một cái giải pháp gọi là hãy chậm lại các bạn ơi, đừng vội đi nhanh quá, chậm mà chắc, tịnh tâm lại, hiểu rõ bản thân của chúng ta, hiểu chúng ta cần gì, chúng ta đang khuất mắc cái gì, từ từ chúng ta thông để chúng ta giải quyết những vấn đề lớn hơn. Dù có thế giới có bùng nổ, có chiến tranh này kia đủ thứ, nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta giải quyết mọi thứ, vấn đề một chuyện không có phải vội vàng, thì chúng ta sẽ có cách giải quyết và mọi thứ nó sẽ đi theo quy luật của thiên nhiên, quy luật của trời đất và quy luật của tâm linh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn các bạn ở chuỗi podcast lần sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn.